Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Yêu Chúa, Tấn Tới Trong Chúa. Có một người hỏi nhà điêu khắc nổi tiếng rằng tác phẩm nào ông thấy hài lòng nhất? Ông trả lời, mong là tác phẩm sao? Nhà điêu khắc luôn nghĩ tác phẩm của mình chưa hoàn hảo, cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để sau này có một tác phẩm tốt hơn. Dầu mỗi người trong chúng ta mới tin Chúa hay đã lâu, dù già hay trẻ, dù đã học kinh thánh nhiều hay ít, dù giữ nhiệm vụ nào trong hội thánh, chúng ta đều phải mỗi ngày tấn tới trong Chúa. Lời Chúa qua sứ đồ Phi-e-rơ nhắc nhở con dân Chúa rằng hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và cứu Chúa chúng ta là đấng cứu thế Giê-xu. Theo Phi-e-rơ nhì chương 3 câu 18. Theo ông, lòng kính yêu Chúa phải được thể hiện qua sự tấn tới hay trưởng thành trong Chúa. Nhờ đó giúp con dân Chúa yêu Chúa ngày càng hơn và vững vàng bước đi theo Ngài, bất chấp mọi hoàn cảnh hay lý luận chống đối từ con người. Để có thể hiểu lời Chúa dạy, chúng ta cần trả lời hai câu hỏi sau đây. Thứ nhất, sự tấn tới là gì? Tấn tới có nghĩa là tiến lên, đi tới hay nhắc lên. Con người nói chung, chúng ta thường thấy ai cũng muốn tấn tới, nhắc lên cao hơn, đi tới xa hơn trên con đường sự nghiệp, công danh. Thế nhưng, muốn đạt được mục tiêu đó không phải đơn giản. Người ta đã không ngừng nỗ lực học tập và lao động cực lực. Họ phải trả giá cho điều mình mong muốn. Giá phải trả, lớn hay nhỏ, tùy thuộc vào mục đích của mỗi người. Không có điều gì chúng ta đạt được mà không phải trả giá. Nếu có, thì có lẽ người khác đã trả giá cho chúng ta rồi. Sự cứu rỗi là quà tặng cho những ai tin và tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của đời sống mình. Bởi Chúa cứu thế đã chết trên cây thập tự để trả thay án phạt tội lỗi cho mỗi người chúng ta. Và Chúa muốn đức tin của con dân Ngài không dừng lại ở chỗ đức tin để nhận được sự cứu rỗi, mà phải phát triển thành đức tin sống và đức tin hành động. Lời Chúa phán, Ngài muốn chúng ta nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của đấng cứu thế, theo Ê-phê-sô chương 4 câu 13. Dù tuổi tác chúng ta ra sao, nhưng khi chúng ta tin Chúa và tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của đời sống mình, lúc đó chúng ta được tái sanh, được sanh ra trong gia đình của Đức Chúa Trời. Theo Giăng chương 1 câu 12, Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 17. Người mới tin nhận Chúa chỉ mới là con đỏ thuộc linh và cần phải được lớn lên. Nếu không, người ấy luôn là gánh nặng cho người khác và cho hội thánh của Chúa. Không có cha mẹ nào muốn con mình cứ mãi bé xíu như ngày mới sanh, mà ai cũng muốn con được phát triển theo thời gian cho đến khi trưởng thành. Chúa cũng vậy, Ngài muốn chúng ta tăng trưởng, lớn lên trong đời sống tâm linh và trong sự tin kính, để chúng ta trưởng thành, có sự hiểu biết mà không rơi vào mưu trước của ma quỷ, làm cho mình phải lầm lạc, khốn khổ, đau đớn và đánh mất phước hạnh Chúa ban. Trong bức thư gửi cho tín hữu Hebrew, triết giả rất buồn khi thấy một số người tin Chúa lâu năm mà rất chậm lớn trong đời sống thuộc linh. Ông nói, đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn lấy những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời mà dạy anh em. Anh em cần ăn sữa thay vì đồ ăn đặc. Vả, kẻ nào chỉ ăn sữa thôi thì không hiểu đạo công chính vì còn thơ ấu. Theo Hebrew chương 5, câu 12 đến câu 13. Đây cũng là điều khổ tâm đối với những người hầu việc Chúa ngày nay. Có câu chuyện kể rằng, nhiều năm trước đây, một họa sĩ đầy hứa hẹn tên là Timanther ở dưới sự dạy dỗ của một vị thầy danh tiếng. Mấy năm sau, Timanther sáng tác một bức chân dung tuyệt đẹp. Anh quá xúc động về bức hình mình vẽ, đến nỗi ngày nào cũng ngồi chiêm nghiệm sáng tác của mình rất nhiều giờ. Một hôm, chàng họa sĩ choáng váng khi khám phá ra rằng thầy mình đã phá hủy bức họa ấy. Tức giận đến phát khóc, Timanther chạy đến thầy và hỏi: "Sao thầy lại hủy phá tác phẩm mà con vô cùng tâm đắc?" Thầy trả lời: "Thầy làm điều đó vì chính ích lợi của con. Chính bức họa ấy đã làm con chậm tiến bộ. Đó là bức họa thật đẹp, nhưng nó chưa hoàn hảo. Hãy bắt đầu lại thử xem con có thể làm tốt hơn không." Anh học trò hiểu ra và làm theo lời khuyên của thầy. Sau đó, anh đã tạo ra một tuyệt tác, là một trong những bức họa đẹp nhất thời cổ. Nhiều con cái Chúa ngày nay cũng đang thỏa lòng với đời sống tâm linh non kém, yếu ớt của mình. Thế nhưng, Chúa muốn chúng ta phải vươn lên, tấn tới trong ân điển và sự thông biết Chúa để được giống Chúa nhiều hơn. Người hết lòng yêu Chúa không bao giờ thỏa lòng với những thành công thuộc linh đạt được. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của Chúa, người yêu Chúa luôn quyết tâm tiến tới trên linh trình. Câu hỏi thứ hai, tấn tới trong phương diện nào? Sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa phải tấn tới hay trưởng thành trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và cứu Chúa chúng ta là đấng cứu thế Giê-xu. Đây là hai phương diện quan trọng mà con dân Chúa cần tấn tới. Thứ nhất, tấn tới trong ân điển. Đây là sự ban cho không điều kiện trong Chúa cứu thế Giê-xu. Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô dạy rằng: "Vả, ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình." Theo Ê-phê-sô chương 2 câu 9. Sự cứu rỗi là món quà mà Đức Chúa Trời ban cho nhân loại, vì không ai có đủ tư cách hay xứng đáng để nhận được. Điều này bày tỏ ân điển hay ân sủng của Đức Chúa Trời. Thế nên, một người trở thành cơ đốc nhân là nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, chứ không phải do bất kỳ một thành quả nào của tài năng, hoặc sự lựa chọn thông minh hay do công đức của người ấy. Khi con dân Chúa yêu mến Chúa và tấn tới trong ân điển, nghĩa là họ hiểu biết sự cứu rỗi, sự tha thứ, sự phục hồi và tình yêu thương của Đức Chúa Trời, khiến họ càng yêu mến Chúa nhiều hơn để sống xứng đáng với tình yêu và ân điển của Ngài. Sứ đồ Phao-lô dạy rằng: "Vả, ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi. Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tinh kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời này theo tiết độ, công bình, nhân đức, đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Chúa cứu thế Giê-xu, là đấng liều mình vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta là một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành." Theo Tít chương 2, từ câu 11 đến câu 14. Thứ hai, tấn tới trong sự thông biết Chúa. Thông biết Chúa nghĩa là học biết ngày càng rõ ràng hơn về Đức Chúa Trời và công việc của Ngài, cùng chương trình cứu rỗi của Chúa cứu thế Giê-xu. Đây là bước tiến quan trọng để con dân Chúa đứng vững vàng trong chân lý, hầu cho không bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà dây động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc. Theo Ê-phê-sô chương 4 câu 14. Cho dù con dân Chúa đang ở đâu trên hành trình thuộc linh, trưởng thành trong đức tin ở mức độ nào, thì cũng cần phải tấn tới trong Chúa mỗi ngày. Nên trước đó, sứ đồ Phi-e-rơ nhắc nhở con dân Chúa rằng: "Hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà rỗi linh hồn." Theo Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 2. Vì khi mới tin Chúa, người ấy là con đỏ thuộc linh và cần lớn lên trong lời của Ngài để có thể nếm biết Chúa cách ngọt ngào cho đời sống mình. Đồng thời, lời Chúa còn là thức ăn đặc để giúp người tin trưởng thành trong Chúa. Lời Chúa dạy: Nhưng đồ ăn đặc là để cho kẻ thành nhân, cho kẻ hay dụng tâm tư, luyện tập mà phân biệt điều lành và dữ. Theo Hebrew chương 5, câu 12 đến câu 13. Trước khi dẫn dân Do Thái bước vào đất hứa, Giô-suê được Chúa ban cho một cẩm nang và căn dặn rằng: quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi. Hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Theo Giô-suê chương 1 câu 8. Nhờ đó mà ông có thể chu toàn trách nhiệm Chúa giao. Sự tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa là một tiến trình liên tục, đòi hỏi con dân Chúa phải yêu Chúa và thường xuyên đọc, học, suy ngẫm lời Chúa, đồng thời phải có kế hoạch và mục tiêu rõ ràng. Có câu chuyện kể rằng Pablo Casal, nhạc sĩ vĩ cầm lừng danh thế giới, sống tới 97 tuổi, và trong những năm cuối đời, nhạc sĩ vẫn tập dượt mỗi ngày 4 đến 5 tiếng đồng hồ. Có người hỏi là: già rồi mà sao còn tập dượt? Nhạc sĩ trả lời: vì tôi thấy khi tập dượt thì mỗi ngày lại đàn hay hơn. Là con cái yêu kính Chúa, chúng ta cần nhớ rằng lời Chúa khiến cho chúng ta khôn ngoan để nhận biết được chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho mọi thời đại. Theo Timôthê nhì chương 3 câu 16. Hãy để lời Chúa luôn hành động trong lòng, hầu cho chúng ta được tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa, để đời sống tâm linh chúng ta được lớn lên và trưởng thành trong Chúa. Nhờ đó, chúng ta vững vàng trong đức tin, sống kết quả cho Chúa và yêu Chúa ngày càng thêm. Lời Chúa dạy, hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và cứu Chúa chúng ta là đấng cứu thế Giê-xu. Sự cứu rỗi là tặng phẩm của Đức Chúa Trời ban cho. Thế nhưng, để tăng trưởng trong nếp sống đạo, chúng ta cần phải nhờ cậy Đức Thánh Linh giúp đỡ mỗi ngày để đọc, học và suy ngẫm lời Chúa. Nhờ đó, chúng ta được tăng trưởng tâm linh. Ai nói mình yêu Chúa thì không thể không tấn tới trong Chúa.